Ở đây tôi không phải hay gì, có người nói là thầy chưa có gia đình, sao thầy biết là không có hạnh phúc. Nhưng mà tôi đi làm việc Phật sự tôi thấy rất là nhiều, toàn là ba cái chuyện đau khổ này không. Họ đến họ than quản mình không mà. Có người thì khổ về chồng, có người khổ về vợ, có người khổ về con, có người đủ thứ khổ hết đó. Mà chính cái người tu của mình là thanh thản là hạnh phúc nhất, phải nói là như vậy. Với thầy tu 2 năm, 1 năm thấy nha. Tu đến cái năm thứ 10 rồi đó, lúc này mình mới cảm ơn liền. Trong cái thời quá khứ mình tu tập, ngày hôm nay mình mới được ngồi hôm nay. Quý thầy mà tu đến cái năm thứ 10 rồi mình ngồi thiền, mình lúc này mình cảm ơn. Ở đời, ở gọi là bên Hồi giáo tôi nói cảm ơn vậy, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Thánh Allah, chứ không phải. Nhưng mà cảm ơn là trong cái thời quá khứ mình đã từng vung bồi công đức sâu lành, ngày hôm nay mình mới được ngồi thiền, ngồi trên bồ đòn tổ cụ này, để mà việc đạt đến con đường tịch tỉnh, con đường chánh niệm tỉnh giác. Mà chính cái người tu mới gặt hái được. Mà cái niềm hạnh phúc sâu lắng này chỉ có người tu. Còn ngoài đời tuy là như thế nhưng mà bận biểu rất là nhiều, không bao giờ gặt hái được. Cái người mà ở ngoài đời á, quả quằn lắm á, thì họ nín chút ít một cái cảnh giới thiền định nhỏ nhặt nào đó thôi. Còn bao nhiêu các người đó là chuyên là bố thí cúng dường để tạo cái duyên lành với quý thầy, để mai kia mấy người đó ra đời gặp được Phật Pháp tu học, nhớ kỹ đó. Còn ngày hôm nay quý thầy mà vào đây 1-2 năm mình thấy sao mà nó đủ cái chuyện hết. Ráng đi đừng sợ. Ngày xưa tôi 1-2 năm tôi cũng như quý thầy ấy, cũng muốn bỏ đi đầu này đầu kia. Nhưng mà hên, phải nói mình nói cái từ hên cũng đúng. Nhưng mà do cái nhân duyên mình phát nguyện sâu dày cái thời quá khứ, cho nên mình ráng bám vào trong thiền viện mình tu học. Cho nên ngày hôm nay tự nhiên mình ngồi thiền sao, nó cũng được nếm chút mùi về thiền vị. Mà chính cái điểm đó là cái chất liệu nuôi sống trong cuộc sống giữa đời thường này. Mình không có chán nản hoàn tục nữa, nhớ kỹ đó. Không có, đối với cái cảnh đời thế gian mình không có ham muốn nữa. Ở đây chắc quý thầy nói, ông thầy đừng nói dốc, mà chính bản thân tôi đã thực nghiệm. Hồi xưa, hồi bữa tôi giảng tôi nói á, mình chưa bước vào con đường danh lợi, đừng nghiền rủa danh lợi nha. Mình bước vào rồi mình mới thấy được cái khả năng, cái năng lực của mình, cái định lực của mình, nhờ mình tu tập trong thiền viện. Tôi qua đó tôi làm việc, cái đây tôi cỡ cho quý thầy thấy nè, cái tôi đã có rồi chứ không phải không. Tôi qua tôi làm việc á, có một người họ nói như thế này. Nhà cái quỹ này rất là giàu, họ chia ra 3 phần. Phần thứ nhất á, là để của cải cho con của họ. Phần thứ hai á, sau khi họ mất á, là họ để cái của này á, cho cái người mà nghèo khổ. Và phần thứ ba á, họ chia ra phần thứ ba là để dành cho tôi. Có nghĩa là cái phần này á, mà sau khi mà con mất á, là gia tài phần thứ ba cũng để nguyên hết cho thầy luôn. Nhưng mà quý thầy thấy sao? Ham không? Tôi lắc đầu tôi không ham. Tôi nói cái này cũng cái nợ. Bây giờ tôi là tỷ phú với tiền đô la mà chắc đóng á, cũng ngày 3 chén cơm mà. Cái gì nói thiệt? Cũng ngày 3 chén cơm, quý thầy phải nghiệm điều đó. Giàu cho quý thầy mà giàu cách mấy cũng một ngày 3 chén cơm, chứ không có nhiều. Rồi bây giờ quý thầy dám hưởng không? Bây giờ mình ăn gì, nói thiệt đi. Ăn gì? Bây giờ uống gì? Uống sữa xua hả? Cũng ngày 2 lon á, phải không? Hết à, uống bò hút cũng ngày 2 lon là hết à, không có nhiều. Mà bây giờ mình đâu có dám lấy cái tiền này mình đi chơi, đâu dám đi nhảy đầm, đâu dám đi đánh bạc, phạm giới rồi. Thì cuối cùng giàu cách mấy cũng như đó. Mà mình bám chấp vào cái đó, mình không có tu tập nữa, mình ra đời là nó khổ gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Mà chính mình tu tập, mình mới giáo hóa người khác được. Trong kinh mà Na Tiên Tỳ Kheo có nói, một người cư sĩ phạm giới và một người xuất gia phạm giới. Mà cái người mà xuất gia phạm giới mà cái công đức hơn cái người tại gia, tại sao quý thầy biết không? Ý mình nói cái người phạm giới thôi nha, có nghĩa cái người phạm giới tuy họ phạm giới rồi nhưng mà họ nói người khác vẫn có thể nghe, để mà người đó bỏ ác làm lành, biết bố thí, biết cúng dường. Còn hà huống chi quý thầy giữ giới được thanh tịnh rồi tu tập được nữa. Quý thầy thấy bây giờ nè, cái mà trách nhiệm của quý thầy rất là lớn. Mình đừng có nghĩ là như thế nha, cái trách nhiệm của mình rất là lớn. Mình tu được nè, mình học được nè, sau này mình đi hoằng pháp lợi sanh được nè. Mọi người rất là nhờ mình. Một tiếng nói của quý thầy thôi bằng 1.000 một vạn lần cái tiếng nói của người khác, nếu mình có duyên với chúng sanh người đó. Đây tôi kinh nghiệm trong cái con đường Phật sự tôi biết á, có những người là chồng nói họ nghe nè, con nói họ cũng nghe rồi, cha mẹ nói họ nghe, mà chỉ cần mình nói một tiếng tự nhiên họ bỏ hết tất cả, họ tu tập về con đường thiền định này. Có nghĩa là mình có duyên với họ, có nghĩa là trách nhiệm mình rất là nặng. Trách nhiệm mình, cái người đó là gì? Là cha mẹ mình trong thời quá khứ. Phải không? Cha mẹ mình trong thời quá khứ, bây giờ quý thầy nói cái tự nhiên họ nghe à. Mà có khi tự nhiên họ nghe, họ tu tập được rồi, họ thấy quý thầy họ quý, mà họ khóc thấy tội lắm. Là chính mình biết cái người đó ngày kiếp trước là cha mình hoặc mẹ mình, bây giờ họ nghe cái bài pháp của mình, tự nhiên họ thức tỉnh, họ tu được. thì cái mình sanh ra đời làm lợi ích rất là nhiều người. Còn bây giờ quý thầy ra đời lấy vợ lấy con rồi thì sao? Giỏi lắm là nuôi hai đứa con mụ vợ hết. Nói ai nghe? Thầy cứ ông cũng như tôi cũng như ông, nói ai nghe? Nhưng mà ta nghe mình á, là mình cái gì? Mình dám bỏ hết tất cả cái nhục dục của ngũ dục thế gian này, dấn thân vào con đường thiền định này. Mà sau khi mà phát minh được cái trí tuệ rồi, cái vô sư trí rồi, chính lúc đó quý thầy làm lợi ích rất là nhiều người. Bây giờ cái kiếp này mình làm xong, kiếp sau phát nguyện như thế vậy. Đừng cái ham về cái chỗ mà mình ra đời mình nghĩ sao bây giờ ra đời lấy vợ rồi đi làm việc bố thí cúng dường, thì chính cái nghiệp mà bố thí cúng dường đó nó dắt quý thầy đi xuống những con đường đậu lạc, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thấy kỹ trong đó tự mình phán phát tu hành đó. Trên ngày xưa mà Đức Thế Tôn á đi qua một cái ngôi làng ngõ đó, thì có người hai ông già này, tức là người già là người vợ và người mà lớn tuổi đó, hai ông bà già này cứ đi theo Đức Thế Tôn, nói như thế này: con không mà kêu bằng con không à. Thì các thầy tỳ kheo rất đổi ngạc nhiên, nói tại sao mà hai ông bà già này đi theo Đức Thế Tôn mà xưng Đức Thế Tôn là con, mà xưng về cha mẹ rất là thân thiện. Thì Đức Phật nói như thế này: hai ông bà già này đã từng là 500 kiếp về trước là cha là mẹ của Như Lai, cho nên ngày nay Như Lai phải ở lại cái ngôi làng này 3 tháng để giáo hóa hai người này, chứng quả vị rồi gì, chứng quả vị A-la-hán rồi mới Như Lai mới đi. Quả nhiên hai người này sau khi mà được Như Lai giáo hóa chứng quả vị A-la-hán. Quý thầy có ngạc nhiên rằng cư sĩ chứng quả vị A-la-hán không? Hả? Có. Cư sĩ chứng quả vị A-la-hán với đặc điểm như thế này, chẳng hạn như cái người cư sĩ đó chứng quả A-la-hán, nếu 7 ngày không xuất gia thì ngặt nước bàn, còn xuất gia thì hoằng dương chánh pháp. Cái hai điều kiện có nghĩa là cư sĩ cũng chứng quả vị A-la-hán, nhưng mà cái thứ nhất là 7 ngày sau là phải nhập niết bàn liền, còn không nhập niết bàn là phải xuất gia xuống tóc để mà hoằng dương thánh đạo. Giống như là bà Khamê đó, có nghĩa là vừa còn cư sĩ thôi nhưng mà đã chứng quả, thì về nói với vua Tằng Bà Sa La là cái người này, cái hoàng hậu này đã chứng quả rồi, nếu mà chẳng mà không cho cái người này xuất gia thì 7 ngày sau nhập niết bàn, 7 ngày sau nhập niết bàn, còn mà để xuất gia thì vẫn còn tồn tại ở cõi đời này mà để mà giáo hóa chúng sanh. Đó, bây giờ thấy không? Thì quý thầy thấy không? Cuối cùng rồi á, mình giáo hóa chúng sanh không phải một đời này, mà trong cái thời quá khứ mình đã từng là con của họ, hoặc là từng là anh là em của họ rồi đó, mình nói tự nhiên họ nghe. Mà chính điểm đó là làm lợi ích cho chúng sanh. Mà chính làm lợi ích cho chúng sanh thì mình tu tập 10 năm 20 năm đâu yếm giá gì, phải không? Đó. Rồi cái người thứ tư nói là ăn ngon là hạnh phúc nhất. Thì Đức Phật dạy tất cả hạnh phúc mà các ông kể ra đều nằm trong vòng luân hồi khổ đau. Ngược lại, gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, sống thanh tịnh và hợp trong tăng đoàn, những điều ấy là hạnh phúc bậc nhất. Đó, thấy không? Thế là thấy không? Có nghĩa là được gì? Được gặp Phật ra đời nè, được nghe chánh pháp. Thì ngày nay mình ra đời không được gặp Phật, nhưng mà được cái nhân duyên gì đó, mình nghe được chánh pháp. Nãy tôi nói cái pháp này pháp tối thượng đó. Đó, được gặp Phật ra đời nè, được nghe chánh pháp, sống thanh tịnh hòa hợp trong tăng đoàn, những điều ấy là hạnh phúc nhất. Thiền sư gì trong mà chân tâm trực thiết có nói á, nghe mà không có tin á là còn hơn cái phước trời người, mà học á mà không có thông á là gì, là gieo cái duyên Phật chủng, là gieo cái duyên giống Phật. Cái pháp này mình nghe này, nghe mình tin, mình nói cái pháp này sao mà có mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Mà mình nghe mình không tin điều đó, mà chỉ cần mình ngồi dưới mình lắng tai nghe thôi, những cái lời đó vô trong cái tàng thức mình là hơn cái phước trời người. Mà học mà không có thông gì hết á, học thì học không có thông hiểu hết, mà gieo cái giống của Phật á, chứ không phải chuyện đơn giản. Thành ra cái pháp là pháp tối thượng, mà ngày hôm nay mình được nghe chánh pháp, được hòa thượng từ bi chỉ dạy cho mình nữa, rồi mình sống thanh tịnh hòa hợp trong tăng đoàn, thì điều ấy là Phật nói là hạnh phúc tối thượng nhất cho cái người hành giả. Đó, mình thấy điểm đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy: vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Có nghĩa là mình sống trong cuộc đời này có những người đắm mê ngũ dục đầy dẫy hết, nhưng mà mình sống an ổn tịnh tại trong lúc mình tọa thiền, trong lúc mình thực tập con đường chánh niệm, là mình là gì? Mình là bậc đại canh cơ trong cuộc sống giữa đời thường này. Mình thấy được như vậy tự nhiên mình phấn chấn lên. Mình thấy được như thế rồi thì có những chuyện phiền não trong tăng chúng tự mình bỏ qua hết. Mình ráng sống làm sao được hòa hợp, được thanh tịnh. Quý thầy thấy không? Đức Phật thường hay nói nè, là sống thanh tịnh và hợp trong tăng đoàn. Có nghĩa là huynh đệ chúng ta mà có những cái chuyện gì mà nhỏ nhặt, mình ráng cố gắng mình dẹp hết, để mình sống như thế nào đó được thanh tịnh và hợp trong tăng đoàn. Cái điều đó mình nương tựa, mình giúp đỡ lẫn nhau. Mình sống đây 5-10 năm rồi, mỗi người đi mỗi hướng à, mỗi người đi mỗi hướng để làm Phật sự. Mà làm như thế nào đó, sau khi mình gặp được, mình tay bắt mặt mừng, cái điều đó là cái điều chính yếu của người tu nhất. Đó, mà thấy được như thế rồi, đó là hạnh phúc bậc nhất. Mà thấy được như thế rồi thì có những chuyện mà lục đục trong tăng chúng, quý thầy vượt qua hết, không dính dáng hết. Mà làm sao đó để mình tu học được, để mình dìu dắt cho tất cả những người còn đang mê mờ trong cái cuộc đời ngũ dục này. Thấy được như thế thì tự nhiên quý thầy vượt lên, phóng phát lên. Mà chính trong điểm đó quý thầy ngồi thiền tự nhiên có một cái năng lực, nha, phải nói một cái năng lực vi diệu. Mà năng lực vi diệu đó chính là làm nền tảng cho mình mai kia thành Phật tác tổ. Nhớ kỹ điểm đó.